Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tuy rằng Lâm Lôi chưa từng nghe nói qua Ngân Thiết Ma Nhân, nhưng hắn biết trong luyện chế bình khí có một loại tài liệu cực kỳ trân quý, chính là ngân thiết. Ngân thiết cực kỳ quý giá bởi vì bản thân nó có tính dòng hóa cực tốt, có thể làm cho tài liệu bất đồng dung hợp lại. Quái vật này gọi là Ngân Thiết Ma Nhân, chẳng lẽ thân thể hắn do ngân thiết tạo thành ư? Lâm Lôi nhìn kỹ chất lỏng màu bạc kia. Ngân Thiết Ma Nhân thân thể vốn do ngân thiết tạo thành, mà trong ngân thiết có thể xem như tinh phẩm tài liệu. Ngân thiết có tính mềm dẻo mạnh, khiến cho nó có thể dễ dàng biến hóa thành các bộ dạng. Ngoài ra, bao dung tính cũng rất lợi hại. Địa, hỏa, thủy, phong, bốn loại thuộc tính đều không mạnh mẽ, biến thái, căn bản không tổn hại được hắn. Lục Bộ Kim Nghê nhanh chóng đem một chút tin tức cơ bản nói cho mọi người. Trong bảy loại thuộc tính lớn như địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, hắc ám, chỉ có lôi điện có thể khắc chế hắn. Đương nhiên, truyền từ tứ đại chi cao thần như đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, vòng linh ma pháp cùng hủy diệt chi đạo cũng thường tổn được hắn. Lâm Lôi mấy người đều biến sắc mặt, bọn họ cũng hiểu được phàm không có chuyện gì là tuyệt đối. Ví dụ như địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang ám, các loại đại nguyên tố công kích đạt đến thủ độ mạnh thì có thể giết chết ngân thiết ma nhân. Thế nhưng mà Lâm Lôi mấy người công kích liệu có thể vượt qua cực hạn tiếp nhận của ngân thiết ma nhân không? Vượt qua cực hạn của đối phương ư? Lâm Lôi trong lòng không yên, bằng vào đối phương dịch hóa thành bản thể, Lâm Lôi cũng biết thuần vật chất, vạn kiếm hợp nhất, sợ rằng không thể cộng hiệu, dùng đại địa áo nghĩa có lẽ còn có tác dụng. Đối mặt với một đối thủ chưa từng gặp qua như ngân thiết ma nhân, Lâm Lôi dĩ nhiên không nắm chắc phần thắng. Pháp Ân, Đột Đệ Đôi, lúc này chủ yếu dựa vào hai người các ngươi thôi. Được Từ Lệ truyền âm cho hai người, mà lúc này những người còn lại đều minh bạch. Trận đánh này mấu chốt là Pháp Ân và Đột Đệ Lôi hai người bọn họ. Ngàn vạn lần đừng để ngân thiết ma nhân dùng thân thể bao phủ. Một khi bị bao phủ vào trong, sợ rằng so với bị mẫu hoàng lạp giao bối nhĩ dùng đại lượng rễ cây cuốn lấy còn kinh khủng hơn nhiều. Lục Bục Kim Nghề nhắc nhở. Luận về tuổi tác, làm tổ tông của các đại tộc quần Bích Nhãn Hổ Ngao, Kim Nhãn Sư Ngao, Sư Toan, Lục Bục Kim Nghề có thể so với Đại Tế Ti. Mà nếu như luận về kiến thức, Lục Mục Kim Nghê Tam huynh đệ từng lăn lộn tại qua ba đạt vị diện giam ngục, đối với các loại sinh vật kỳ dị rõ ràng còn muốn trên cả Vũ Thần và Đại Tế Ti. Giao chúng cho ta đi. Pháp Ân cùng với Đột Lệ Lôi phóng đi nhanh như chớp. Tất cả chết đi. Ngân Thiết Ma Nhân Lỗ Y cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một tấm màn ngân thiết cực lớn, chiều dài gần trăm thước, hướng các đại cường giả mà phủ đến. Đột nhiên Đột Lệ Lôi xuất đao nhanh như chớp, huyết sắc đao ảnh phá không, tâm màn ngân thiết bỗng tự dừng xé ra một mảng lớn, né tránh đảo mảng. Đột Lệ Lôi một chiều vô ích, âm một tiếng, Pháp Ân một kiếm lại đâm ra, xung quanh bóng kiếm cũng sinh ra đại lượng điện xà mà uốn lượn. Đại lượng điện xà vây quanh một kiếm mà bổ vào ngân thiết ma nhân, tâm màn ngân thiết lại một lần nữa tự xé ra một mảng để tránh kiếm chiều kia. Một kiếm đâm vào không khí, nhưng điện xà tựa như có linh tính, hướng bốn phương tám hướng mà bắn ra. Điện xà tập kích tốc độ quá nhanh, ngân thiết ma nhân còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ điện xà đã nhiễm lên tấm màn ngân thiết. Xuy, xuy, ngân thiết ma nhân gầm lên đau đớn, nhiều chỗ trên tấm màn ngân thiết bị điện xà bắn trúng liền tạo thành những lỗ thủng, nhưng mà ngân thiết chảy xuôi, trong chốc lát liền khôi phục lại hoàn toàn. Mà lúc này ngân thiết ma nhân đã phủ xuống trước mặt nhóm người Lâm Lôi. Lâm Lôi tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, là lúc này đây. Lâm Lôi trong hai mắt quang mang bạo thiểm, hắc ngọc trọng kiếm tựa nhanh tựa chậm, nhẹ nhàng chém tới tấm màn ngân thiết kia. Ngân thiết ma nhân cũng điềm nhiên không hề né tránh, địa thuộc tính của hắn căn bản là không sợ. Phập một tiếng, hắc ngọc trọng kiếm chém lên tấm màn ngân thiết, một cỗ ba động mãnh liệt từ hắc ngọc trọng kiếm truyền lại, trong nháy mắt lan ra toàn bộ tấm màn ma thiết. Đại địa áo nghĩa công kích trên thực tế vốn là truyền theo đường thẳng. Năm đó Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận, một kiếm chém xuống xuyên thủng Đổ Tiêu Sơn, vốn cùng một kiểu công kích, đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng. Á, Lâm Lôi biến sắc mặt, quả nhiên đại địa mạch động đối phó loại chất lỏng có thể tiền biến vạn hóa gần như không có công hiệu. Công kích rất mạnh đấy, toàn thân ta cũng cảm thấy có chút rung động. Vốn đang hóa thành tấm ngần bố, nhân thiết ma nhân đột nhiên giống lên thảm thiết, bố thất kịch liệt co rút lại trong nháy mắt lùi về vị trí thông đạo. Lúc bây giờ chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành hình người. Ngân thiết ma nhân giật mình nhìn ba đầu lục mục kim nghề. Vừa rồi không chỉ có Lầm Lôi công kích bố thất mà cả bối bối cùng lục mục kim nghề tam huynh đệ cũng phát ra công kích. Các người cũng tù luyện hủy diệt chi đạo ư? Ngân thiết ma nhân thực sự kinh ngạc. Hủy diệt chi đạo vốn chỉ có thể dựa vào chính mình mà lĩnh ngộ, người khác nhiều nhất có thể chỉ điểm đôi chút. Trong hàng trăm thánh vực cao thủ cũng chỉ có vài người có thể tù luyện hủy diệt chi đạo, thực sự là phi thường ít ỏi. Nhưng mà trong 11 vị cường giả lúc này, ngoài Đột Lệ Lôi, cả ba đầu lục mục kim nghê cũng tù luyện hủy diệt chi đạo. Thế nào, không được sao? Ba đầu lục mục kim nghê gườm gườm nhìn Ngân Thiết Ma Nhân. Lầm Lôi cùng các đại cường giả thực sự vẫn không biết ba đầu lục mục kim nghê am hiểu loại thuộc tính công kích nào. Ngay từ đầu đến giờ, bọn họ nhiều nhất là thi triển cầm cố. Đến lúc này, chư vị cường giả mới biết được, lục mục kim nghê tam huynh đệ giống Đột Lệ Lôi tu luyện hủy diệt chỉ đạo. Ngân Thiết Ma Nhân giận dữ gầm lên, oanh long long, xa xa khôn cùng hải dương bất ngờ nổi sóng, vô tận hải thủy cũng bay lên không trực tiếp hướng tới hải đảo dâng lên, ngập trời hải thủy trong nháy mắt bay lên không trung, tự như che lấp cả tầng không của hải đảo. Ngay sau đó, vô tận hải thủy từ tinh không chụp xuống. Chuyện gì vậy? Đám người Đức Tư Lê, Lầm Lôi, Bối Bối đều cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Không ổn rồi, Đột Lệ Lôi liền thủ công kích. Bắt đầu lục mục kim nghê đồng thời hóa thành ba đạo ảo ảnh, Đột Lệ Lôi cũng đồng dạng hóa thành ảo ảnh. Một người bắt đầu ma thú, tự đại hủy diệt chỉ đạo tu luyện giả cùng với hướng Ngân Thiết Ma Nhân tung một đòn công kích mạnh nhất. Hắc sắc chiến giáp xuất hiện trên thân thể lục mục kim nghê, mà trên lợi trảo hủy diệt kinh khí vẫn vần vũ, cũng khiến cho không gian xuất hiện từng vết nứt. Đột Lệ Lôi lúc này loan đao vẫn chưa ra khỏi vỏ. Ngân Thiết Ma Nhân hư lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành lớn gấp trăm lần, thành ngân thiết cự nhân khổng lồ cao hàng trăm thước. Ba đầu lục mục kim nghê cũng biến hóa thành lớn hơn, thân thể mường tượng như một tòa nhà, trào ảnh chộp lên trên thân thể của Ngân Thiết Ma Nhân. Hủy diệt kinh khí đáng sợ xé rách ngân thiết thân thể, khiến cho thân thể ngân thiết cự nhân lớn hàng trăm thước cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng cực lớn. Huyết ảnh phá không, huyết sắc trường đao vạch một đạo ảo ảnh dài như trăm thước, trực tiếp chém Ngân Thiết cự nhân làm hải mảnh. Đáng tiếc chỉ là vô dụng thôi. Ngân Thiết Ma Nhân thân thể trong nháy mắt phục hồi y như cũ. Không đúng, sắt ngân tạo thành thân thể hắn tại sao không giảm bớt chút nào? Bắt đầu lục mục kim nghề kinh ngạc, hủy diệt thuộc tính công kích có thể làm cho Ngân Thiết Ma Nhân nguyên khí đại thương. Chỉ cần liên tục vài lần công kích liền đủ để khiến cho Ngân Thiết Ma Nhân tử vong. Thế nhưng bọn họ ba huynh đệ cùng Đột Lệ Lôi liên thủ công kích, Ngân Thiết Ma Nhân lại không hề suy yếu đi một phần nào. Nếu là trước kia, có thể ta sẽ sợ mấy người các ngươi, nhưng ta bây giờ đã có sinh mệnh nguyên châu rồi. Ngân Thiết Ma Nhân lộ y ngửa mặt lên trời cười to, cái miệng rộng há ra, chung quanh hải thủy nhiều vô kể cũng bị hắn hút hết vào bụng. Ngân Thiết Ma Nhân vốn vóc người trung bình, khi biến thành cự nhân cao hàng trăm thước, trên thực tế chỉ có vỏ ngoài là một tầng ngân thiết, bên trong vốn là trống rỗng. Mà lúc này, đại lượng hải thủy bị hút vào bên trong cơ thể Ngân Thiết Ma Nhân cũng hòa với ngân thiết, bắt đầu dung hợp hình thành một thân thể. Cút đi, Ngân Thiết Ma Nhân vùng tay. Cánh tay của hắn cũng biến thành đào nhận, tốc độ cực nhanh khiến cho cả lục mục kim nghê cũng tránh không khỏi, trực tiếp bị đánh bay đi. Tuy rằng ngoại thân lục mục kim nghê có hắc sắc chiến giáp có thể ngăn trở một kích này, nhưng mà bọn họ ngoài miệng cũng không khỏi phun ra một búng máu. Không ổn rồi, một đầu của lục mục kim nghê khác gầm lên, chạy mau. Ngân Thiết Ma Nhân cơ bản vốn có tính bao dung cực mạnh, có thể bao dung các loại thuộc tính, dĩ nhiên bao dung thủy, hỏa, thổ, kim, hiệu quả cũng bất đồng. Mà tại khôn cùng hải dương, hình thái lúc này của Ngân Thiết Ma Nhân đáng sợ nhất là điều không cần nghi ngờ gì nữa. Trong lúc mọi người tránh ra phía xa, lại có một người ngược lại nhằm phía Ngân Thiết Ma Nhân mà xông lên, chính là Pháp Ân. Pháp Ân hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp nhằm phía Ngân Thiết Ma Nhân, giống như Mẫu Hoàng cũng có thánh tạng Nguyên Châu, thì Ngân Thiết Ma Nhân liệu có thể để vào mắt một tiểu nhân vật chăng? Pháp Ân, cẩn thận đấy! Lâm Lôi cùng một đám người đang chạy tứ tán tụ đỉnh chỉ lại, quay đầu lại nhìn. Một khung cảnh khiến cho họ phải kinh hãi. Pháp Ân một kiếm xuất ra, khiến cả thiên địa cũng cùng phát ra vô tận tiếng sấm oanh minh. Trong nháy mắt, trăm ngàn lôi điện cự long sinh ra. Vô số lôi điện cự long gầm vang, trực tiếp bao phủ thần thể của Ngân Thiết Ma Nhân. Cốt ngay, Ngân Thiết Ma Nhân phẫn nộ cực kỳ. Bùm một tiếng, mấy trăm đạo lôi điện cự long đồng thời bạo liệt ra ngoài. Xuy, xuy, vô số lôi điện chạy loạn trong thân thể của Ngân Thiết Ma Nhân, mà Ngân Thiết tạo thành thân thể của Ngân Thiết Ma Nhân tại những nơi lôi điện chạy qua cũng đơn giản tiêu tán mất. Ngân Thiết Ma Nhân thân thể không ngừng chấn động, đồng thời trong miệng phát ra tiếng rống phi thường thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chân trời. Chỉ trong nháy mắt công phu, Ngân Thiết Ma Nhân cả thân thể đều hóa thành hư vô, chỉ có một viên cầu gần như trong suốt từ giữa không trung rơi xuống. Huyền phù tại giữa không trung, Pháp Ân đột nhiên tựa như vô lực rơi xuống. Pháp Ân! Lâm Lôi mấy người lập tức vọt tới đỡ lấy Pháp Ân. Đức Tử Lê cũng lấy khối sinh mệnh nguyên châu bắt được, xong lập tức bay đến bên người Pháp Ân. Pháp Ân, người không sao chứ? Mau đem sinh mệnh nguyên châu dùng nhập vào trong cơ thể đi. Pháp Ân lúc này sắc mặt xám trắng, nhưng cũng cố gắng nở nụ cười. Đức Tử Lê, còn nhớ năm đó người nói cầm chú ma pháp của người rất lợi hại không? Một chiêu lôi lòng hàng này của ta so với lôi điện hệ cấm chú ma pháp lôi đỉnh vạn quân thì thấy thế nào? Lợi hại lắm. Đức Tử Lê liên tục gật đầu. Chỉ trong chốc lát, Pháp Ân sắc mặt liền khá lên, sau đó hắn cười mà mắng. Tên Ngân Thiết Ma Nhân kia thực sự là ngu ngốc. Lôi điện hệ của ta vốn là khắc chế hắn, mà hắn còn dung hợp thủy. Thủy có thể trợ lôi điện uy lực, hắn ta không biết sao, thực sự là tự tìm đường mà chết. Trên vòng trời hải đảo, chư vị cường giả cùng cười vang. Đức Tử Lê cười mà mắng: Pháp Ân, Ngân Thiết Ma Nhân lộ y kia bản thân có sinh mệnh nguyên châu, hắn ta vốn cho rằng người nhiều nhất cũng chỉ làm bị thương hắn một chút, đương nhiên không thèm để ý. Dĩ nhiên hắn không nghĩ thánh vực chiến sĩ như ngươi uy lực tuyệt chiêu lại vượt qua cả cấm chú ma pháp, cho nên tên đáng thương ấy cứ như vậy mà chết đi. Đức Tử Lê bật cười. Các vị cường giả trong lòng cực kỳ cao hứng. Giết chết Ngân Thiết Ma Nhân rồi, bọn họ có thể dễ dàng tiến vào tầng thứ 10, mà tầng thứ 10 dám chắc không quá nguy hiểm. Giải quyết xong tầng 10, bọn họ có sung túc thời gian chuẩn bị tiến vào tầng thứ 11. Một khi thành công, thần cách sẽ tới tay. Còn tánh mạng Nguyên Châu này, tại tầng thứ 11, hy vọng lại lớn hơn một chút nữa. Pháp Ân nhìn sinh mệnh Nguyên Châu trong tay, cũng rất vui mừng, liền trích máu tươi nhận chủ. Sinh mệnh Nguyên Châu hấp thụ một giọt máu tươi, sau đó trực tiếp dung nhập vào thân thể của Pháp Ân. Cảm thụ vô hạn sinh cơ, Pháp Ân tin tưởng 10 phần. Mọi người có chuẩn bị nghỉ ngơi không? Hay vẫn tiếp tục đến tầng thứ 10? Đức Tử Lê quay sang chung quanh. Không cần phải nghỉ ngơi nữa, cùng Ngân Thiết Ma Nhân đánh một trận, cũng chỉ có Pháp Ân bị thương nặng nhất. Đột Lệ Lôi chợt cười. Mọi người nhìn về phía Pháp Ân, Pháp Ân cười hà hà. Vừa rồi thân thể bị thương tương đối nặng, nhưng bây giờ trạng thái lại phi thường tốt. Đi thôi, chỉ là tầng 10, vốn dĩ cũng không nguy hiểm lắm. Trên thực tế giờ phút này, Pháp Ân cũng không phải ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù sinh mệnh Nguyên Châu có thể khiến cho thân thể khôi phục tốt nhất, nhưng mà khi thi triển lôi lòng hàng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, sinh mệnh Nguyên Châu vốn không khôi phục được tinh thần lực. Tuy nhiên Pháp Ân cũng không quá quan tâm, dù sao cũng sắp đến tầng thứ 10. Trước khi tiến vào tầng thứ 10, mọi người cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút, xem có thần khí xuất hiện hay không. Mà rốt lại kết quả tìm tòi lại chẳng được gì. Cả tầng thứ 9 cũng chỉ có một viên sinh mệnh Nguyên Châu. Dù sao, đối với thánh vực cường giả mà nói, tầm quan trọng của sinh mệnh Nguyên Châu vượt xa thần khí bình thường. Trung thần bộ địa tầng thứ 10, 11 vị cường giả xuất hiện giữa không trung. Hoàn cảnh đúng là không tệ, Lâm Lôi cười nhìn chung quanh. Giải quyết xong sinh vật tại tầng thứ 10 có thể ở lại đây nghỉ ngơi chuẩn bị thực tốt, có thành công đạt được thần cách hay không phải xem biểu hiện ở tầng thứ 11. Đức Tử Lê cười cười mà nói, một đám cường giả quan sát hoàn cảnh chung quanh, đây là một thảo nguyên xinh đẹp, trên thảo nguyên vừa sơ qua thấy cỏ xanh ngút mắt, ngẫu nhiên có một vùng lớn hoa dại sinh trưởng, không khí trong lành khiến cho lòng người thư thái. Sinh vật của tầng thứ 11 đầu chứ, là toàn lý cẩn thận tìm kiếm. Không cần tìm đâu, một đầu lục mục kim nghe nói, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm thông đạo sang tầng thứ 11, nói không chừng sinh vật kia ở trong đó, tìm được thông đạo, giải quyết xong sinh vật nọ, mọi người nghỉ ngơi cho thực tốt, chuẩn bị vào tầng cuối cùng, thành công hay thất bại, phải coi một lần cuối cùng đấy. Các vị cường giả đều gật đầu, sau đó bắt đầu từ đại thảo nguyên cẩn thận tìm kiếm. Thảo nguyên này vốn cũng không phải một bình nguyên. Nhìn kỹ một chút, thảo nguyên trên thực tế cũng có một vài địa phương đặc thù, có một vài địa phương cũng có vài sinh vật đáng sợ hoặc là thông đạo, nếu không bay đến gần căn bản không phát hiện ra. Nhìn kia, Bối Bối bày đầu tiên vui vẻ nói, phía trước có một cây cột đá, mà phía dưới cột đá dường như có thông đạo. Các vị cường giả liền bay sang. Cột đá đường kính trên dưới 3 thước, cao gần 20 thước, nhìn cổ kính không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, mặt trên điêu khắc nhiều hoa văn huyền ảo. Phía trước cột đá liền dễ dàng nhìn thấy một thông đạo, từ bên ngoài có thể thấy trong một phiến hắc quang có một dài thể thông đạo. Chính là nơi đây. Các vị cường giả trong lòng cũng xác định, dọc theo thông đạo đi lên, chính là tầng thứ 11 có chứa thần cách. Xuy, một đạo ánh sáng từ dưới mặt cỏ vọt lên, nhắm hướng pháp ân vốn gần nó nhất. Ở 11 vị cường giả vẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác, phát hiện đạo ánh sáng chóng đến, trong lòng đều hiểu rõ, đệ thập tầng sinh vật cuối cùng cũng đã đến. Lúc đạo ánh sáng còn có cách pháp ân mấy thước, pháp ân cũng tựa như tia chớp bay ngược lại. Tốc độ của pháp ân trong 11 vị cường giả cũng chỉ có Đức Tư Lê, Bối Bối mới có thể so sánh được. Thế nhưng keng một tiếng, binh khí giao kích với nhau. Pháp ân cả người bị đánh bay ra sau, cuối cùng mới trụ lại được giữa thinh không mà dừng lại. Thực sự có chút chật vật, sắc mặt của pháp ân đột nhiên tái nhợt, miệng cũng phun ra một búng máu. Chỉ là trong nháy mắt, sinh mệnh Nguyên Châu khởi động công hiệu, thân thể của y lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đây là cái gì? Lầm đồi một nhóm cường giả phi hành lại bên cạnh pháp ân. 11 vị cường giả nhìn sinh vật vừa xuất hiện. Sinh vật này toàn thân tựa hồ có thể phản chiếu khung cảnh xung quanh. Thân thể nó vốn đều do kim trúc tạo thành. Chỉ có điều so sánh với cương thiết chế tạo lợi đao cứng rắn hơn 100.000 lần, mà lại bóng loáng đến mức phản chiếu mọi vật xung quanh. Chỉ là so với gương thì hơi mở một chút. Bộ dáng tựa như loài người, thân cao 2 thước do kim loại tạo thành. Trên trán có đào nhận tựa như cái sừng, mà các bộ phận khác cũng có thể thấy đào nhận chìa ra. Tay chân của hắn cũng chính là một thanh lợi đao. Cánh tay mặt trước mặt sau cũng có lưỡi đao sắc bén. Không thể nghi ngờ gì nữa, sinh vật này dù cho vùng tay vùng chân cũng đều giống như người ta vũ động trường đao. Ngay cả từng ngón tay đều là lưỡi đao sắc bén. Mà trên lưng hắn cũng có một thanh trường đao to lớn. Toàn thân đều là đao, chân là đao, tay là đao, cánh tay đỉnh đầu cũng là đao, ngay cả trên lưng còn có đao nữa. Bối Bối thản thở, quả thực là một thứ vũ khí chiến đấu. Đột Lệ Lôi cũng lên tiếng, pháp ân thấp giọng mà nói, mọi người cẩn thận một chút, quái vật này toàn thân là đao, tốc độ cực nhanh, có thể nói ngàn ngửa ta, mà hắn vừa rồi một đao lại chém qua, lực công kích hoàn toàn có thể trọng thương chúng ta. Lầm Lôi, ngay cả phòng ngự của ngươi cũng khó lòng kháng cự được. Mọi người trong lòng cũng minh bạch, pháp ẩn thực lực như thế nào chứ, mà trước đó bị một đao chém văng ra ngoài, miệng cũng phun một búng máu tươi. Tầng thứ 10 mặc dù đơn giản nhưng mà cũng chỉ là tương đối so với tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 mà thôi. Lần rồi cũng hiểu được, quái vật này mặc dù xem như lợi hại, nhưng so với mẫu hàng, liệt hỏa quân vương, tà nhãn vương giả, ngân thiết ma nhân cũng yếu hơn rất nhiều. Cái chết của ngân thiết ma nhân nhìn có vẻ như rất đơn giản. Nhưng nếu không phải pháp ân vừa vặn khắc chế nó, sợ rằng có thể dùng hợp địa, hỏa, thủy, phong, hình thành bất đồng thực lực, ngân thiết ma nhân tuyệt đối không phải Lầm Lôi bọn họ có khả năng giết được, mà sinh vật trước mắt thoạt nhìn tương đối lợi hại. Nhưng trên thực tế, Lầm Lôi bọn họ tùy tiện đưa ra một người, dưới tình huống liều mạng đều có thể giải quyết. Sinh vật toàn thân là đao nhìn phía trước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ, hai tròng mắt gươm gươm nhìn chằm chằm vào đám người Lầm Lôi. Có thể hắn cũng cảm giác được 11 vị cường giả tại đây, hắn căn bản không có khả năng địch lại, cho nên hắn lúc này cũng không dám chủ động tập kích. Đây là Thâm Uyên, tức là vực sâu ma đao, tên gọi là Thâm Uyên ma đao, một đầu lục mục kim nghề trở miệng. Thâm Uyên ma đao ư? Lầm Đôi bọn họ cũng nghi hoặc nhìn về phía lục mục kim nghề. Lục mục kim nghề gật đầu nói, trong vô vàn vị diện, tứ đại chi cao vị diện cùng với thất đại thần vị diện chính là 11 vị diện cực mạnh. Tuy nhiên, ngoại trừ 11 vị diện này ra thì cũng có vài vị diện rất đặc thù, thực lực cũng không kém 11 vị diện kia, ví dụ như Thâm Uyên. Thâm Uyên vị diện có thể nói trong vô vàn vị diện vốn là một vị diện rất hỗn loạn nhất, vị diện giết chóc nhiều nhất. Lục mục kim nghề thản thở. Lần đầu nghe xong đáy lòng bây giờ thất kinh. Hỗn loạn nhất ư, giết chóc nhiều nhất chăng? Hắn ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được Thâm Uyên đáng sợ dường nào. Thâm Uyên Đao Ma chính là một loại sinh vật xuất sinh từ thuở ban đầu tại Thâm Uyên. Lục Mục Kim nghe nói, Thâm Uyên Ma Đao thực chất là sinh vật đẳng cấp thấp nhất tại Thâm Uyên, cũng có thể so với con kiến nhỏ tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Thực lực vốn là yếu nhất. Lâm Lôi cùng với các vị cường giả đều bảo trì sự trầm mặc. Uyên Thâm Đao Ma này thực lực không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, vậy mà trong Thâm Uyên truyền thuyết cũng chỉ là con kiếm nhỏ đẳng cấp thấp nhất. Các vị đại vị diện cường giả dám vào Thâm Uyên bình thường đều là thân cấp cường giả. Thâm Uyên Đao Ma ở trạng thái thánh vực tự nhiên là đẳng cấp thấp nhất. Lục Mục Kim Nghị lại nói, Thâm Uyên vị diện các loại sinh vật phần lớn vì giết chóc mà sinh. Lầm lồi một đám người mạnh âm thầm gật đầu. Nhìn Thâm Uyên Đào Ma trước mắt, thân thể của hắn ta cấu tạo thế nào? Hẳn là chẳng phải vì là giết chóc mà sinh ra sao? Thân thể các bộ vị đều có thể dùng làm vũ khí. Thâm Uyên Ma Đao tốc độ như tia chớp, công kích cũng mãnh liệt vô cùng. Thân thể do đặc thù kim trúc cấu thành, phòng ngự cũng tính là mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu mọi người toàn lực công kích, tân có thể giết chết Thâm Uyên Ma Đao này. Lục Mục Kim Nghề nói. Lục Mục Kim nghe nói rất thoải mái, hiển nhiên không thể để Thâm Uyên Ma Đao vào trong mắt. Thâm Uyên Ma Đao cẩn thận nhìn nhóm cường giả trước mắt, cuối cùng chỉ nghe phù một tiếng. Thâm Uyên Ma Đao cũng quay đầu chạy thoát, mà cùng lúc hắn chạy trốn, Bối Bối cũng động thần hình, một đạo ánh sáng tại phía trước chạy bán mạng. Bối Bối ở phía sau cũng mau chóng đuổi theo, tốc độ hai người cũng không phần cao thấp. Chỉ thấy Thâm Uyên Ma Đao đột nhiên lùi luồn xuống lòng đất, Bối Bối hưng phấn cũng trùng xuống mặt đất. Với thực lực của Bối Bối, giải quyết ma đao này hẳn là không khó. Lâm Lôi đối với Bối Bối thực sự rất tin tưởng. Chỉ riêng hóa ảnh phần thần thuật cũng đủ để bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa Bối Bối ở bên cạnh Bối Lộ Đặc, phòng trừng cũng được truyền thụ ít nhiều. Thâm Uyên, Đột Lệ Lôi thấp giọng nói, nếu đời này có thể đến Thâm Uyên kinh nghiệm một phen, chết cũng thỏa lòng. Được Từ Lệ quay đầu nhìn Đột Lệ Lôi cười cười. Đừng có gấp, chúng ta bây giờ muốn đi cũng chỉ có thể đến tứ đại chi cảo vị diện. Đức Tư Lệ nói, hơn nữa ta phỏng chừng đi từ vị diện này sang vị diện khác, điều kiện hẳn là rất hạ khắc đấy, mà chiến đấu trong chi cảo vị diện sợ rằng cũng đủ để cho người thỏa mãn. Đột Lệ Lôi liền gật đầu, vô luận Đức Tư Lệ hay Đột Lệ Lôi, Lầm Lôi, cả một đám người, bọn họ đều hết sức minh bạch. Tại loại vật chất vị diện bình thường này, bọn họ thánh vực cường giả đích thực là cao tầng tồn tại. Thế nhưng đến tứ đại chi cảo vị diện, thánh vực chính là đẳng cấp thấp nhất, ngay cả hạ vị thân sợ rằng cũng chỉ có thể xem như trung đẳng cường giả. Cho nên bọn họ đều nhẫn nại, không vội vàng đến chi cảo vị diện. Bùm một tiếng, trong lòng đất truyền đến một trận chấn động kịch liệt, mặt đất cũng vỡ ra, xuất hiện một khe nứt lớn. Các vị cường giả liền xuyên qua khe nứt thực lớn hướng phía dưới mà nhìn. Lâm Lôi cũng cười mà nói, Thâm Uyên Đào Ma nọ, vậy là đã chết rồi. Chỉ thấy Bối Bối từ trong miệng khe nứt cự đại bay đến, đồng thời nó còn cầm lấy kim trúc thi thể đã bị xé làm hai nửa. Đúng là Thâm Uyên Ma Đao. Thâm Uyên Ma Đao công kích thực sự rất lợi hại. Bối Bối thản thở, sợ rằng ngay cả ta mà bị hắn chém trúng một đao thì cũng phải bị thương. Các vị cường giả đều thất kinh. Bối Bối chính là phệ thần thử, mặc dù vẫn đang ở thời kỳ phát triển, thế nhưng mà lực phòng ngự của hắn đã cực kỳ kinh người. Đến Bối Bối cũng phải nói như vậy. Thâm Uyên Đào Ma này lực công kích mạnh liền có thể tưởng tượng mà biết. Thâm Uyên Đào Ma trên lưng đeo chuôi đao chính là vũ khí tuyệt hảo đấy. Lục Mục Kim Nghê cũng thản thở. Thâm Uyên Ma Đao toàn thân tình hòa dựng dục mà thành một đao cực mạnh. Chính là chuôi đao trên lưng của nó. Chuôi đao này độ cứng, độ sắc bén sợ rằng phải ngang ngửa hạ đẳng thần khí. Đúng rồi, đao này thực sự rất sắc bén. Bối Bối đem thanh đao ra cho mọi người xem. Thanh đao quả nhiên là vũ khí giết người rất lợi hại. Lúc này đặt trên mặt cỏ, mà trên thân đao cũng tự động ẩn ướt những từng đạo đao khí khiến cho cỏ dại chung quanh chạm phải liền đoạn liệt ra. Rõ ràng độ sắc bén của nó vượt xa những thần khí cấp thấp. Thanh đao này ai muốn? Bối Bối nói, dù sao ta cũng không cần, móng vuốt của ta vẫn lợi hại hơn. Bối Bối hùa hùa đôi móng vuốt nhỏ nhỏ. Áo Lợi Duy Á, Lầm Lôi, Đột Lệ Lôi đều không lên tiếng. Bọn họ đều đã có vũ khí. Được Từ Lệ với là toàn lị, vốn là thánh ma đạo cũng không cần. Mà Pháp Ân am hiểu sử dụng kiếm, không có thói quen dùng đao. Phần thanh vực ma thú vốn là dùng lợi trảo cũng không có thói quen dùng đao. Mặc dù đao này so về độ trân quý mà nói, thì còn vượt qua thần khí cấp thấp. Cho dù mình không cần, cũng có thể cấp cho nhân thân, bằng hữu. Bất quá Lâm Lôi pháp ân, Na Toa Địa mấy người cũng đã từng thấy thần khí, cũng sẽ không lấy thêm lần nữa. Đức Tư lại cười mà nói, không ai lấy sao, dù sao ta trong tay cũng không có vũ khí gì, mượn chuôi đao này đi, đối với cận chiến ta cũng có học qua một chút. Đức Tư Lê cầm thanh đao ấy lên. Cầm thanh đao ấy lên, Đức Tư Lê múa lên vài phút, đao khí tung hoành khắp nơi. Quả nhiên đây là một thanh hảo đao, chỉ tiếc là hai tay ta lực lượng không đủ. Đức Tư Lê thản thở, không có đấu khí, nếu tự thân lực lượng mạnh tỷ như tứ đại trung cực chiến sĩ, chỉ bằng khí lực sử dụng vũ khí cũng có thể đạt đến uy lực kinh người. Kỳ thực Thâm Uyên đao ma cũng chỉ dựa vào khí lực mà huy động lợi đao. Gặp cái gì? Pháp Văn cười mà nói, đợi Đức Tư Lê người thành thần, thân thể ngừng tụ mà thành, lúc đó dùng thân thể lực lượng càng thần lực không phải là có thể dễ dàng sử dụng vũ khí này sao? Đúng rồi đấy, Đức Tư Lê cười, kỳ thực tất cả mọi người đều biết, thành phần thành thần vẫn còn một cửa khó khăn nhất, chính là tầng thứ 11. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 khó khăn cũng không quá lớn, nhưng mà tầng thứ 6 liệt hỏa quân vương độ khó lại tăng lên rất nhiều. Tầng 5 đến tầng thứ 10 là một cấp bậc, rất hiển nhiên tầng thứ 11 so với tầng thứ 6 sẽ khó hơn rất nhiều. Mà thực tế liệt hỏa quân vương, mẫu hoàng, các sinh vật này vốn đã rất đáng sợ. Vậy tầng thứ 11 là có cái gì đây? Mọi người trong lòng đều nặng nề, nhưng tất cả cũng đã rất rõ ràng, tầng thứ 11 chắc chắn có chúng thần thi thể, còn có thần cách nữa. Tầng thứ 11, Lâm Lôi nhìn về phía cột đá cổ kính đằng xa, phía dưới cột đá dễ dàng thấy chính là thông đạo âm u. Theo như Bối Lộ Đặc đại nhân nói, tầng thứ 11 sinh vật thủ hộ vẫn còn là thánh vực. Hiển nhiên, chủ thần nắm giữ chúng thần bộ địa vẫn phải chừa một tia sinh cơ. Lâm Lôi cũng hiểu được, từ tầng thứ 12 bắt đầu phải đạt đến thần cấp mới có thể vào. Phòng trừng từ tầng thứ 12 trở đi, sinh vật thủ hộ là thần cấp sinh vật. Lâm Lôi không dám nghĩ đến lần này xông vào tầng thứ 12, cho dù thực lực hắn không tồi, nhưng trước mặt thần cấp cường giả vốn vẫn là không có năng lực phản kháng. Chính mình có thần cách, thanh thân vốn là sinh mệnh thuế biến sang một tầng thứ khác. Tất cả mọi người đều rõ, được từ lệ quay sang các vị cường giả mà nói. Chúng ta lúc trước hơn 100 vị cường giả cùng đi, lên đến tầng thứ 11 này cũng chỉ còn có 11 người. Mọi người gật đầu, hơn 70 cường giả kia hoặc đã chết hoặc đã dừng bước rút lui. Chỉ có bọn họ đến được tầng thứ 10 này. Đây chính là lần đầu tiên trong đời ta đến gần thần cách như vậy. Ta biết phía trên kia tầng 11 có thần cách. Đức Tư Lê lúc này cảm xúc mênh mông, dù sao hắn cũng đã cố gắng bao nhiêu năm, nhưng mà mọi người cũng biết, tầng thứ 11 theo quy luật cũng là cực độ nguy hiểm. So với liệt hỏa quân vương, mẫu hoàng, tà nhãn vương giả, ngần thiết ma nhân đều nguy hiểm hơn rất nhiều. Tất cả cường giả trong lòng đều minh bạch, có lẽ trong chúng ta sẽ có người tử vong tại tầng thứ 11 này. Đức Tư Lê trầm giọng mà nói, nhưng ít nhất bản thân ta sẽ không sợ chết. Đã sống mấy ngàn năm rồi, chuyện gì cũng kinh nghiệm qua, trên con đường trở thành thần, chết cũng không hối hận. Các cường giả ánh mắt nhập phần kiên định. Vô luận Đức Tư Lê là Toàn Lị, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi hay là Lục Mục Kim Nghề, Khắc Đế Áo Tam Huỳnh Đệ hay là Hắc Giáp Cự Hạt, bọn họ đều là vì thành thần mà phấn đấu suốt mấy ngàn năm, sinh tử bọn họ đã sớm coi thường. Trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Lạp Sắt Phúc Đức đã chết. Mọi người cũng không vì Lạp Sắt Phúc Đức mà cảm thấy bình thường lắm, bởi vì họ hiểu được có lẽ không lâu sau bọn họ cũng sẽ trên con đường thành thần mà tử vong. Trong 11 vị cường giả, Lâm Lôi, Bối Bối cùng Áo Lợi Duy Á tuổi đều xem như rất trẻ, vẫn còn chưa đến 100 tuổi, so với Đức Tư Lê các cường giả thì kém hơn rất nhiều. Bọn họ trong lòng đối với sinh tử giải thích cùng Đức Tư Lê các cường giả vẫn có chút khác biệt. Mọi người chuẩn bị cho tốt, lần này chúng ta tại tầng 10 nghỉ ngơi 1.5 năm thời gian, đợi 1.5 năm sau chúng ta sẽ tiến vào tầng thứ 11. Đức Tư Lê cao giọng mà nói. Các vị cường giả lúc bấy giờ trong lòng đấu khí đều tăng cao, tất cả lặng lẽ gật đầu. Bước vào chúng thần bộ địa đã hơn 8 năm, lại tu luyện 1.5 năm thời gian, so với kỳ hạn 10 năm chỉ còn có mấy tháng. Mà tại tầng thứ 11 có thể đạt được thần cách hay không, có lẽ chỉ trong vòng một vài ngày là có kết quả. Tất cả mọi người đều tự tản ra, tùy ý tìm kiếm một chỗ mà bắt đầu tĩnh tu. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nhìn về phía nó. Bọn họ hai người đều cảm nhận được suy nghĩ của người kia. Hảo, hảo tu luyện. Đối với Lâm Lôi, Bối Bối, Ao Lợi Duy Á mà nói, 1.5 năm thời gian này còn có thể lại gia tăng thực lực. Về phần 8 vị cường giả kia, trừ phi kỳ ngộ tới, nếu không muốn đột phá thực sự rất khó khăn. Trên đại thảo nguyên mênh mông, tại một bụi cỏ gió nhẹ kéo tới, thổi bay mái tóc dài của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắm hai con mắt, bình tĩnh ngồi xuống tu luyện. Đại địa áo nghĩa càng tiếp tục khó khăn càng lớn. Ta bây giờ đạt tới đại địa mạch động 64 trọng, nếu muốn dùng hợp đến 32 trọng, phòng trừng thời gian không ít hơn lần trước. Lần trước hao hết 8 năm thời gian, lần này ngắn ngủi 1.5 năm thời gian. Lâm Lôi trong lòng âm thầm quyết định, tốt nhất là nghiên cứu phòng trì áo nghĩa đi. Bây giờ quan trọng nhất là làm cho thực lực có đột phá, khiến cho mình tại tầng 11 tăng thêm nhiều phần hy vọng. Linh hồn kết hợp với tự nhiên, tinh thần lực đương nhiên sẽ tăng lên. Nhưng thực tế, tinh thần lực tu luyện cùng phong trì áo nghĩa tu luyện có thể tiến hành cùng một lúc, Lâm Lôi rất thoải mái. Sau đó, hắn ta dẹp mọi tạp niệm trong lòng. Vòng ngã, Lâm Lôi tinh thần lực hoàn toàn cùng tự nhiên kết hợp, trên thảo nguyên từng cơn gió chung quanh thổi qua, trong đầu của hắn tự nhiên hiện lên các loại quỹ tích kỳ lạ. Đồng thời phong ba động, phong đích luật động, vạn kiếm hợp nhất, các loại kiếm pháp cũng tự thổi diễn trong đầu. Lâm Lôi dựa theo khoái mạn hai đại cảnh giới ở trong nguyên tố pháp tắc không ngừng nghiên cứu mà lĩnh ngộ, đồng thời cũng tìm hiểu các loại kiếm pháp, trong đầu vô số bóng kiếm hiện hiện. Bóng kiếm như gió, vô hình, vô tướng. Trong lúc này, khi tĩnh tâm lĩnh ngộ, trên phương diện lĩnh ngộ phòng nguyên tố pháp tắc, tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Lôi tùy thong thả nhưng ổn định, từng bước mà tăng lên. Trong đầu bóng kiếm thổi diễn càng ngày càng thêm huyền ảo và tự nhiên, linh hồn kết hợp tự nhiên làm cho tinh thần lực cũng không ngừng tiến bộ. Trên thảo nguyên, chúng cường giả hoặc là khoanh chân tĩnh tu hoặc là thôi diễn trong đầu các loại công kích, tất cả mọi người vì chuẩn bị tiến vào tầng thứ 11 mà cố gắng. Bối Bối ngồi trên mặt cỏ, ngoại thân cũng ẩn ẩn từng đạo hắc quang bao quanh. Bất trì bất giác, tóc của Lâm Lôi lúc này cũng đã dài thêm rất nhiều, đảo mắt đã hơn 1 năm trôi qua, khoảng cách ước định 1.5 năm thời gian cũng chỉ còn lại hơn 2 tháng nữa. Đức Tư Lê, Phạm Ân giờ phút này cùng Đức Tư Lê đều ngồi ở trên cỏ, bọn họ đã sớm tu luyện tới cực hạn, chỉ cần lại đột phá liền trở thành thần, giờ phút này ngược lại không thể miễn cưỡng liều mạng mà tu luyện. Hai người chỉ thoải mái cười nói, người còn nhớ trận đánh của hơn 5.000 năm trước không? Đương nhiên nhớ rõ, Đức Tư Lê thản vãn, trận đánh nọ dị vị diện cường giả phủ xuống, thánh vực cường giả từng người vẫn lạc, mà trên viêm nhiệt sa mạc cùng thinh không Nam Hải chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Pháp Ân cũng gật gật đầu, năm đó Pháp Ân, Đức Tư Lê, mấy người cũng mới bắt đầu đạp nhập thánh vực, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật trong hàng ngũ thánh vực, đại loại tương đương cỡ tình không kiếm thánh đế long một hạng, sơ nhập thánh vực thôi. Trong cuộc chiến đấu với dị vị diện cường giả, bọn họ có tham gia cũng chỉ là chịu chết. Đông đảo thánh vực cường giả, cả thần cấp cường giả cũng có không ít. Thánh vực đối thánh vực, thần cấp đối thần cấp. Trong đó có một thần vực cường giả sát đến đội ngũ thánh vực cao thủ, trong nháy mắt chết một đoàn lớn. Đức Tư Lệ thản phán, từ ngày đó trở đi, ta liền suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc có một ngày chính mình sẽ thành thần. Thần uy như ngục, trước mặt thần vực, thánh vực không là gì cả. Hơn 5.000 năm trôi qua, Đức Tư Lệ thản vãn, trên con đường này rốt cuộc đã chết bao nhiêu bằng hữu, Hải Ốc Đức đã chết, Lạp Sắt Phúc Đức cũng đã chết, mà năm đó Khải Lý Lan cũng đã chết. Pháp Ân cũng gật đầu, đã biết bao nhiêu năm tháng, vô số cường giả vì mộng ước trở thành thần mà cố gắng, đã tới thánh vực đối với bọn họ mà nói không khó, bất quá thành thần thực sự khó khăn trùng trùng. Pháp Ân, Đức Tư Lệ nhìn về phía của hắn, chúng ta cho tới cuối cùng chỉ còn cách một bước nữa thôi, cũng là hơn 5.000 năm qua, lần đầu tiên chúng ta tới gần mục tiêu thành thần như vậy. Pháp Ân bây giờ gật đầu trịnh trọng nói, có thể thành công hay không, phải nhìn một lần cuối cùng này. Á, Pháp Ân, Đức Tư Lê cơ hồ đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi, bọn họ hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên nét kinh ngạc. Đối với Đức Tư Lê, chúng cường giả mà nói, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á đích thực là nhân vật tuyệt thế thiên tài. Người khác mất mấy ngàn năm, bọn họ không đầy 5 năm là có thể làm được. Mà Lâm Lôi càng khiến bọn họ kinh hãi, trụ cột hảo, pháp tắc lĩnh ngộ mạnh, mà bây giờ xem ra rốt cuộc cũng tại đột phá thánh mà đạo cảnh giới rồi. Đức Tư Lệ thản vãn, năm đó hắn cũng từng đột phá một cửa như vậy. Trong lúc này, Lâm Lôi cũng cảm nhận được linh hồn máy động, mà trong đầu tinh thần Hải Dương đang rít gào, thật sắc linh hồn tinh thể rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ đang phát sinh một loại biến hóa vi diệu. rốt cuộc cũng đột phá rồi. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy sự xúc động. Từ cửu cấp đến cửu cấp đỉnh phong hao phí gần 10 năm, mà từ cửu cấp đỉnh phong cho đến bây giờ đột phá cũng hao hết 10 năm công phu. Oanh long long, tinh thần lực không ngừng thuế biến, tinh thần hải dương phạm vi bao trùm ngược lại thu nhỏ từ từ. Bất quá tinh thần lực về thực chất lại mạnh mẽ hơn nhiều. Quan trọng nhất là tinh hồn, tinh thể bắt đầu thay đổi hình dáng, thong thả thuế biến. Tinh thần lực về lượng thì áp xúc lại chỉ còn có trên dưới một thành, nhưng lại trở nên tinh túy cực kỳ, không chết linh hoạt mà mạnh mẽ hơn nhiều. Linh hồn tinh thể ư, Lâm Lôi trong lòng chợt động. Kỳ thực quá trình tu luyện căn bản cũng chỉ là quá trình tăng trưởng sinh mệnh lực, mà căn bản nhất của sinh mệnh lực chính là linh hồn. Sinh mệnh tầng thứ tăng lên, tự nhiên linh hồn cũng không ngừng thuế biến. Thánh mà đạo cảnh giới tu luyện chính là tinh thần lực. Đạt tới thánh mà đạo cảnh giới thì linh hồn cũng sẽ thuế biến thành một tầng thứ mới. Thong thả mà thuế biến, linh hồn thuế biến đến lúc nào mới chấm dứt đây? Lâm Lôi cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn ta biết khoảng cách tiến vào tầng thứ 11 cũng đã ngày càng gần hơn. Linh hồn thuế biến cũng đã tự phát, Lâm Lôi chú ý quan sát linh hồn thuế biến vài ngày cũng không tiếp tục chờ đợi. Hắn ta lại chuyên tâm lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc và nghiên cứu các loại kiếm pháp. Các loại kiếm ảnh không ngừng diễn luyện. Trong quá trình Lâm Lôi lĩnh ngộ, phát hiện từ khi linh hồn bắt đầu thuế biến, tốc độ nghiên cứu pháp tắc, nghiên cứu kiếm pháp của mình cũng càng ngày càng tăng, hiệu suất nâng cao rõ rệt. Hả? Lâm Lôi cảm thấy linh hồn máy động, thành công rồi. Hắn ta lúc này cẩn thận xem xét linh hồn của bản thân. Trong đầu của hắn ta lúc bấy giờ, ở trên không trung của tinh thần Hải Dương cũng huyền phù một thanh kiếm lập lòe thật sắc quang mang, lại có một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ ở trên thanh kiếm. Đúng rồi, là kiếm hồn. Kiếm ư? Lâm Lôi kinh ngạc. Linh hồn ta biến thành kiếm hình ư? Hắn ta hơi giật mình. Kỳ thực linh hồn ở hình dạng nào vốn cũng không phải cố định. Ví dụ như vong linh ở biên giới thì linh hồn là hình ngọn lửa, gọi là linh hồn chỉ hỏa. Cũng như Lâm Lôi khi xưa giết chết Điệt Hỏa Quân Vương, kỳ thực linh hồn của hắn chính là trong tảng đá trong suốt. Cũng có một số thần cấp cường giả, linh hồn của họ là đao hình hay là hình cầu. Cái đó cùng con đường tu luyện của mỗi người có liên quan. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, quả nhiên cũng khác trước. Lâm Lôi dễ dàng dùng tinh thần lực phát ra xung quanh. Mặc dù ở đây chính là vị diện đặc thù, lúc trước Lâm Lôi chỉ có thể dùng tinh thần lực bao phủ trên dưới 10 thước phạm vi, nhưng bây giờ có thể đạt đến vài trăm thước. Hắn ta mở mắt nhìn quanh, Bối Bối liền quay về phía hắn mà cười. Lão đại, huynh đạt tới thánh ma đạo cảnh giới sao? Huynh thi triển thứ nguyên chỉ trận trong truyền thuyết cho ta xem một chút được không? Ta còn chưa thấy qua bao giờ. Bối Bối bây giờ hưng phấn cực kỳ, nó lúc này thuần túy vì Lâm Lôi mà cao hứng, rốt cuộc cũng đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Địa hệ cấm chú cùng với phòng hệ cấm chú, bây giờ Lâm Lôi đều có thể thi triển ra được. Thứ nguyên chỉ nhận ư? Lâm Lôi đối với đơn thể cấp chú cực mạnh trong truyền thuyết cũng có một tia hiếu kỳ. Lúc này hắn ta bắt đầu mặc niệm ma pháp chú ngữ. Chú ngữ mặc dù từ sớm đã biết, nhưng bây giờ cũng là lần đầu tiên thi triển. Chỉ trong một lát sau, vô số phòng nguyên tố tụ tập lại chung quanh Lâm Lôi, mà toàn bộ gió trên thảo nguyên bỗng nhiên biến mất vô hình. Một đạo phong nhận màu xanh gần như trong suốt, dài ước chừng 3-4 thước, từ bên người của Lâm Lôi phát ra xa, tốc độ cực nhanh, sợ rằng ngay cả tốc độ của Bối Bối, Đức Từ Lê cũng không kịp né tránh. Đáng sợ nhất là khi đạo phong nhận này quét qua, không gian liền xuất hiện từng đạo vết nứt vỡ, tự nhiên tấm vải bị xé cắt ra. Từng vết nứt không gian cũng mở ra thành một miệng hang, đương nhiên trong nháy mắt đã hồi phục lại như cũ. Bay được vào khoảng cách vài trăm thước rồi thứ nguyên chỉ nhận cạn kiệt năng lượng mà tiêu tán. Xé rách không gian, chiêu này công kích ra thì ai có thể ngăn cản. Hơn nữa thứ nguyên chỉ nhận, sau khi phát ra thì có thể dùng tinh thần lực hơi thay đổi phương hướng một chút, Lâm Lôi bây giờ mừng như phát điên. Trên thảo nguyên, chư vị cường giả đều thấy rõ ràng cảnh tượng không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Tư Nguyên chỉ nhận không nghi ngờ gì nữa, có thể xé rách không gian. Mặc dù bọn họ đã sớm nghe nói qua Tư Nguyên chỉ nhận đích thực uy lực kinh người, nhưng mà lúc này nhìn cái nứt không gian vẫn cảm thấy rung động không thôi. Tư Nguyên chỉ nhận không hổ là đơn thể cấm chú cực mạnh, pháp ẩn thản vãn. Ây da, nếu là ta, giả sử có thanh mà đạo dùng một chiêu này đánh đén ta, chỉ cần khoảng cách song phương gần một chút, e rằng ta cũng không kịp tránh đâu. Thư Nguyên chỉ nhận có thể xem như phòng hệ đơn thể cấm chú công kích mạnh nhất. Tốc độ nhanh nhất mà lực công kích cũng mạnh đến mức khủng bố. Cho nên ta đối với phòng hệ Thanh Bà Đạo bình thường đều bảo trì lòng cảnh giác, đặc biệt nếu đối phương cùng ta có cửu oán. Đức Từ Lễ cười mà nói, bình thường chỉ cần cảm ứng thấy chung quanh thân thể hắn có phòng hệ nguyên tố tụ tập, ta sẽ lập tức chạy ra đằng xa. Các vị cường giả đều cười ầm cả lên. Đức Từ Lễ, người cũng sợ hãi ư? Pháp Ân cười mà nói, Lâm Lôi trong giờ phút cuối cùng cũng đạp nhập cảnh giới Thánh Mà Đạo, khiến cho Đức Từ Lễ, Pháp Ân, mấy cường giả cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lâm Lôi thực lực đại tăng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy ở tầng thứ 11 có cơ hội đạt được thần cách càng cao. Tốt rồi, từ giờ đến thời điểm chúng ta ước định 1.5 năm thời gian, vẫn còn có 2 tháng. 2 tháng cuối cùng này, mọi người an tâm nghỉ ngơi đi nha. Đức Từ Lễ cào giọng nói, các vị cường giả đều gật đầu sau đó tản ra. Lúc này Bối Bối cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Lão đại, huynh rốt cục đã đạt tới Thánh Mà Đạo cảnh giới, thực sự tốt quá. Bối Bối vui vẻ đứng thẳng lên, song trảo cờ loạn, đôi mắt nhỏ nhấp nhóng nét cười. Cho dù đạt tới Thánh Mà Đạo cũng bất quá khiến cho ta tại tầng thứ 11 sinh cơ lớn thêm một chút. Lâm Lôi thản vãn, người xem tầng thứ 6 so với tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 độ nguy hiểm tăng lên biết bao nhiêu. Cứ nằm tầng một cấp bậc, vậy tầng thứ 11 này... Bối Bối gật gật đầu, tầng thứ 11 sợ rằng độ nguy hiểm so với Liệt Hỏa Quân Vương ở tầng thứ 6 cũng tăng gấp 10, gấp 100 lần. Có thể thành công không đây? Kỳ thực mặc kệ Lâm Lôi hay Đức Từ Lễ, một đám cường giả, cho dù trong lòng không nắm chắc, nhưng Đức Từ Lễ bọn họ vì thành thần mà phấn đấu mấy ngàn năm. Thời khắc này là lúc bọn họ đến gần mục tiêu thành thần nhất, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn sự từ bỏ. Trong 2 tháng cuối thời gian phải chuẩn bị cho tốt, đạt tới Thánh Mà Đạo cảnh giới, đặc biệt sau khi linh hồn biến thành kiếm hình, Lâm Lôi phát hiện bản chất cả người tự hồ xảy ra thuế biến. Kỳ thực Bối Bối, mấy người cảm giác được Lâm Lôi đứng ở đó, tự hồ giống như một thanh lợi kiếm, khí tức sắc bén sùng thiên không thể ngăn cản. Dưới chân cột đá, ở lối vào thông đạo, 11 vị cường giả tề tụ. Hắc sắc long lân bao trùm toàn thân, Lâm Lôi đã biến thành Long Huyết chiến sĩ, đồng thời một bộ khải giáp tựa như toàn thạch bao trùm toàn thân thể từ đầu đến chân, thậm chí cả Long Vĩ, quả nhiên là địa hệ thánh vực phòng ngự ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải. Mà bên ngoài toàn thạch phủ hộ thánh khải, hắc sắc đấu khí bao trùm toàn thân Lâm Lôi hình thành một lớp bàng bạc, chính là mạch động phòng ngự. Long Huyết chiến sĩ phòng ngự, thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải, mạch động phòng ngự, 3 tầng phòng ngự tường ra, phòng ngự cực lực của Lâm Lôi lúc này e rằng cả Bối Bối cũng không bằng. Đức Từ Lễ là toàn lị ở ngoại thân đều hình thành thanh vực nguyên tố khải giáp, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi, mấy người ngoại thân cũng có đấu khí tráo. Mọi người đều chậm rãi điều chỉnh trạng thái đạt đỉnh phong, ngay cả Bối Bối bên ngoài cũng đã hắc quang ẩn ẩn. Hơn 5.000 năm theo đuổi, phải xem biểu hiện lúc này thế nào. Đức Từ Lễ ánh mắt phức tạp. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, là toàn lị, bao huynh đệ Lục Mục Kim Ngê, ánh mắt đều nhập phần kiên nghị. Ở tầng thứ 11, dám chắc so với tầng thứ 6 đến tầng thứ 10, nguy hiểm hơn gấp 10, gấp 100 lần. Trong chúng ta có thể sẽ chết 1-2 người, thậm chí còn hơn nữa. Đức Từ Lễ quay sang mọi người trịnh trọng nói, nhưng chỉ cần còn sống, cho dù là người hay ma thú thành công, nhất định phải giúp những người chết đi giải quyết ân oán thế tục. Tất cả cường giả cũng trầm mặc gật đầu. Ở tầng thứ 11, mọi cường giả đều hiểu phải tề tâm hợp lực mới có một tia hy vọng. Pháp Ân mắt trừng trừng nhìn từng cường giả, giọng trầm thấp. Chúng ta 11 người, mặc kệ là ai, bất kể thế nào, ít nhất hy vọng có thể có một vị thành thần. Pháp Ân thực sự lo lắng chính là 11 vị cường giả ở tầng thứ 11, một toàn quân bị tiêu diệt. Không phải là hy vọng, mà là nhất định phải thành công. Đức Từ Lễ ánh mắt dữ tợn. Xuất phát đi, hắn ta nhìn thông đạo phía trước. Xuất phát thôi. 11 vị cường giả, ánh mắt kiên nghị, quyết theo thứ tự bước vào thông đạo, đi đến tầng thứ 11. Trung thần bộ địa tầng thứ 11, ánh hoàng hôn chiếu rọi cả đại địa. Đây vốn là một cách kim trúc thế giới, khôn cùng đại địa, tất cả đều do kim trúc tạo thành. Một tòa kim trúc đại sơn hoặc hàm cốc đều có thể tùy tiện mà thấy. Cuồng phong gào thét, mãnh liệt phảng phất như đợt đao. Đột ngột, Ngọc Đàn Đại Lục 11 vị cường giả xuất hiện tại tầng thứ 11. Ai da, thực là hoang vu, thực là quỷ dị. Là toàn lị nhìn chung quanh rồi truyền âm cho mọi người. Bước vào tầng thứ 11, nếu không có tình huống đặc biệt, không ai muốn mở miệng nói, tránh đánh các loài động vật, sinh vật đáng sợ ở tầng này. Bản lĩnh linh hồn truyền âm này, sau khi đạt thánh vực ma đạo, Lâm Lôi cũng thực hiện được. Chỉ cần tinh thần đủ, lại nắm giữ được mấy điểm kỹ xảo là làm được. Mọi người cẩn thận một chút, Lục Trừng ở tầng thứ 8 gặp phải Tà Nhãn Vương giả cũng tĩnh lặng phi thường, mọi người không thể khinh thường được. Bây giờ chúng ta đi tìm thần cách, có thể nói cho 11 vị cường giả Lâm Lôi thực lực mạnh nhất rút cục bài đầu tiên. Mà những cường giả khác cũng đi theo Lâm Lôi, còn Đức Tư Lê là Toàn Lị, Áo Lợi Duy Á, ba người phòng ngự lực yếu nhất ở Trung ương. Bản thân có 3 tầng phòng ngự, trong người lại có sinh mệnh nguyên châu, linh hồn lực mạnh mẽ đạt tới thánh bà đạo cảnh giới. Hôm nay Lâm Lôi thực sự là một cường giả rất mạnh. Đều là kim trúc, một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Bay được hồi lâu, Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn ta cũng không dám buông lỏng, tập trung tinh thần quan sát tìm tòi thi thể của thần cùng thần cách. Đồng thời, cẩn thận tìm xem có loại sinh vật đáng sợ nào ẩn núp ở những chỗ bí ẩn hay không. Sinh vật có thể to lớn như ngọn núi, cũng có thể nhỏ bằng nắm tay. 11 vị cường giả hết thảy đều thập phần cẩn thận. Hạp cốc phía trước dường như có khí tức đặc thù. Thanh âm của Đức Tư Lê vang lên trong đầu của tất cả mọi người. Lúc bây giờ, Lâm Lôi cũng chú ý tới một hạp cốc xa xa. Bên trong tự hồ có một loại khí tức kỳ dị truyền lại. Bất quá khí tức này cũng làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực và có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là khí tức của thần cách ư? Lâm Lôi truyền âm cho những người khác. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.